Chiều nay theo yêu cầu cô hướng dẫn luôn về tánh thấy. Ngày mai mấy cô không có mặt. Giờ tánh thấy nó xuất phát từ đâu vậy? Nói mau. Tánh thấy xuất phát từ đâu? Ba gậy.
Sao?
Từ đâu?
Em đẹp con mắt.
Ba gậy nữa.
Tánh thấy
nó xuất phát từ đâu vậy?
Cái gì làm sao
á?
Trời, đúng rồi. Nó nằm ở phía sau bán cầu não trái, nó gần sau óc. Cái chỗ này kêu bằng thùy chẩm. Cái thùy chẩm. Rồi đây là cái tánh thấy. Bây giờ cô cũng chỉ nhắc lại bài bản giống như mình học từ xưa tới giờ thôi à. Không có gì khác lạ đó quý vị. Bây giờ nhìn nha. Tánh thấy tức là mở mắt nhìn. Cho ba mắt kiến để thấy cho rõ. Nè nhìn nha. Thấy không? Thấy cái gì không? Nè thấy không? Thấy chưa? Rồi. Mà trong lúc thấy đó trong đầu như thế nào? Ở trong tâm á, nhớ lại cái tâm mình á, lúc đó nó ra là sao? Nè, nhìn nè, thấy không? Sao cô hỏi em trả lời? Thấy không?
Chưa kịp thấy.
Thấy đó thấy không? Lơ đãng nghe chưa?
Không dám trả lời.
Không biết cái gì.
Thấy không? Hồi hỏi.
Mà xì, cái Kleenex.
Cô nói gì? Lanh lợi quá, ai mà cho nói tên đâu. Thấy chưa? Thấy không?
Ừ.
Không cần biết nói cái gì hết á, nhưng mà mở mắt ra là thấy chứ. Mình có mắt bình thường mà. Hỏi cô này thử nè. Hỏi cô thấy không? Chỉ thấy thôi à. Lúc đó cái tâm mình nó yên lặng hoàn toàn. Phải không? Trời, bây giờ lên đây.
Bà cô định đánh nha em không?
Rồi, con làm. Bây giờ lên đây là thực hành nè. Quay xuống. Định thần lại đây. Tức là mình sẽ thực hành cái thấy nha. Tức là mở mắt nhìn cho thiệt nhanh nha.
Dạ.
Nha.
Dạ.
Nhìn qua bên mặt. Nhìn qua bên trái. Nhìn qua bên mặt. Nhìn qua bên trái. Rồi, thấy gì?
Thấy có mấy người ngồi trên ghế và có những người ngồi dưới đất.
Rồi vậy thôi ha.
Dạ.
Mà trong đầu lúc đó có nói mấy người này ngồi trên ghế, mấy người kia ngồi dưới đất không? Có nói trong đầu không?
Không, con thấy vậy rồi.
Ừ, đúng rồi, thấy vậy đó. Rồi. Cô nói gì vậy?
Anh chị chịu không nổi.
Lên đây. Không có thực hành giống vậy đâu. Vậy nhắm mắt lại. Nhắm mắt lại nha. Yên lặng lại đi. Có cái gì xúc động không có. Không có căng thẳng gì hết đó nha.
Dạ.
Hãy khi cô kêu mở mắt nhìn thì phải ráng mà nhìn nữa nha. Rồi mở mắt ra nhìn đi. Rồi thôi ngừng. Thấy gì vậy? Thấy người sao?
Thấy người ta.
Thấy người ta mà thấy người sao?
Thấy người ta đông quá.
Đông quá?
Dạ.
Rồi trong đầu có nói người ta đông quá không?
Dạ không.
Ừ.
Thấy người ta
không? Như vậy cái đó lúc đó khi mình thấy rõ ràng phải không?
Dạ.
Mà mình trong tâm mình nó như thế nào?
Bình thường.
Bình thường nghĩa là sao?
Mình thấy người ta thôi.
Ừ, thấy ra thôi.
Dạ.
Có nói đông không. Quá không?
Dạ không.
Như vậy lúc đó tâm mình sao?
Bình thường.
Ừ, tâm yên lặng, dạ, đúng rồi dạ. Cứ nói tâm bình thường dạ, hoài à.
Tâm bình yên lặng.
Thì có nhận ra lúc đó tâm mình yên lặng mà mình dạ. Thấy rõ ràng không?
Không có thấy rõ ràng thì thấy chung chung.
Ừ, thì thấy dạ. Chung, thấy tổng quát. Nhưng mà thấy phải không?
Dạ.
Ừ, biết rõ ràng phải không?
Dạ.
Có người ta nhiều. Nhưng mà trong tâm mình yên lặng.
Dạ.
Rồi bây giờ thực hành lại để nhận ra cho rõ ràng đi nha.
Dạ.
Nhắm mắt lại đi. Rồi mở mắt ra. Rồi thôi ngừng. Tâm yên lặng không? Mà thấy biết rõ ràng không?
Dạ.
Rồi vậy là đúng rồi đó nha. Cái tích tắc đó là cái thấy của tánh thấy. Tâm mình hoàn toàn yên lặng và mình thấy rõ ràng. nhận ra rõ ràng không?
Dạ.
Rồi sẽ về.
Cô này không có đặt
phúc. Dạ.
Cô này chỉ là nói là cô sẽ kêu.
Rồi, kêu cổ lên đi. Rồi, bây giờ nhắm mắt lại đi.
Phát đi.
Nói cổ giờ mở mắt ra mà quay từ bên trái qua bên phải, từ bên phải qua bên trái, thiệt là mau. Rồi. Trời ngừng. Rồi hỏi cổ chứ giờ cổ diễn tả cái thấy đi.
Ah d'accord. D'accord. Et ben je vois des mondes assis par terre, assis sur des chaises.
Có những người dưới đất, có những người trên ghế.
Je te vois toi en train de parler dans ton micro parce que je t'es mon
thấy,
t'es mon repère.
Je
vois toi, je vois que toi.
Et
je vois voilà, plein de gens par terre et peut-être un petit peu de gens assis. Et toi? Avec ton micro.
Dạ thấy tỉ mỉ dữ vậy. Hỏi cổ ở trong đầu cổ nó có lung tung nó nói vậy không?
Pas du tout.
Không, dạ không có gì.
No.
Dạ không.
Như vậy lúc đó cái tâm cổ ra làm sao?
Il est content.
Nó bằng lòng. Tuy vẻ.
D'être avec vous, donc ouais.
Nó bằng lòng gì?
Question de partager un peu, donc d'être là, de partager, j'aime bien partager.
Hỏi cổ ngay trong cái tích tắc mà cổ mở mắt nhìn đó, cái tâm cổ ra làm sao?
Plutôt neutre.
Trung tính, trung
hòa. Les premières secondes, oui, neutre plutôt. C'est seulement après que je commence à analyser, mais la première seconde, enfin la première dixième de seconde neutre.
Ngay cái khoảnh khắc đầu tiên thì nó là trung tính, trung hòa, nó có vậy nên sau đó thì cô ấy bắt đầu phân tích.
Phân tích là nói thầm hả?
Là không nói gì
hết. Biết,
Comment?
Tu dis, après tu commences à analyser.
Bah, après je commence à analyser, dire je suis contente d'être là, de voir des gens assis, après des gens par terre, après des gens assis par terre.
Giờ bắt cổ làm lại.
Voilà.
Fermez mes les yeux. Bây giờ nói cổ chỉ mở mắt ra nhìn trong một tích tắc thôi, không có ngó qua ngó lại gì hết, mở mắt ra nhìn thẳng trong một tích tắc. Rồi, thôi. Bây giờ trong tích tắc đó tâm cổ làm sao?
Bằng cảnh neutre, plutôt
yên lặng và
plutôt clair quoi, je vois des une image paf.
Thấy rõ
mình. Chính là cái pass như là cái này.
Thấy rõ cái lạnh vậy thôi.
Voilà.
Không biết nói gì
hết. Không nói gì hết phải không?
Ừ.
Nói cho cô biết, chính cái tâm tĩnh lặng mà đầu tiên đó, nó hoàn toàn yên lặng khi thấy. Cái đó gọi là cái tấm thấy. Ừ, rồi đắt co thì cho về.
Cô thấy ba cô này cũng thông minh lắm đó nha.
Cảm ơn cô.
Thành ra không được ăn ta nghĩ nha cô.
Thông minh nó ráng đi mấy con.
Cái dễ nhất á là cái lóe sáng biết đầu tiên khi mình nhìn. Ví dụ như khi mình nhìn biết liền tức khắc, trong cái chớp mắt biết liền. Mà cái tâm mình nó yên lặng hoàn toàn, mà mình phải nhận ra cái tâm mình rất là yên lặng khi mình vẫn biết cái đó rõ ràng. Dữ nè. Đó, biết liền, phải không? Thấy biết liền, không cần nói ra cái đó là cái gì, nhưng mà mình biết cái đó là cái gì. Biết liền, đó, vậy đó. Hiểu chưa? Cũng như là tánh nghe cũng vậy. Biết liền. Còn khi mà mình suy nghĩ để mình coi cái đó là cái gì thì cái đó nó có sự suy nghĩ. Còn bây giờ mình nghe tiếng động là mình biết liền. Đó, biết liền. Biết liền, thấy không? Cái nhận biết đầu tiên tức khắc thì nó hoàn toàn yên lặng. Cái biết nó có trước. Cái nói thầm, nói tên nó theo sau. Đó là cái đầu tiên nha. Cái bước đầu tiên về nhà mình cũng cứ thực tập rồi. Nhắm mắt, mở mắt. Mà để nhận ra cái tâm mình nha. Biết cảnh, nhưng mà phải nhận ra cái tâm mình lúc đó nó không có nói gì hết về cảnh mới được.
đây là cái tập đầu tiên, là cái lóe sáng biết đầu tiên. Mình biết tức khắc, cho nên mình không có kịp suy nghĩ, không có kịp khen chê, không có kịp thương ghét gì hết á, cho nên nó còn khách quan. Rồi cái bước thứ nhì là nhìn tổng quát. Như nãy quý vị cũng mở mắt ra nhìn một số đám người là nhìn tổng quát, nên mình không có dính mắt vô một người nào hết á. Đó là cách thực tập thứ nhì. Thì về nhà có thể mình nhìn xa nhà, mình nhìn qua cửa sổ, mình nhìn toàn cảnh, mình nhận ra cái tâm của mình nó hoàn toàn yên lặng khi mình biết một cách tổng quát. Rồi hồi nãy cô cũng có cho mấy vị thực tập mỗi cách thứ ba là nhìn lướt, là cũng nhìn rất là nhanh mà cũng nhìn tổng quát, nhưng mà mình quay cái đầu ngắm qua ngắm lại biết hết. Đồng thời mình phải nhận ra cái tâm mình lúc đó nó yên lặng hoàn toàn, tại vì mình không có dính mắt với bất cứ một cái gì ở trong đời hết. Cái chỗ này hay dữ lắm đó. Tập cái nhìn tổng quát hay nhìn lướt á, là mình kinh nghiệm vô trụ định. Đâu có gì khó khăn đâu. Không dính mắc với bất cứ một cái gì là vô trụ định. Hoặc là đối cảnh vô tâm, chỉ vậy thôi. Đối cảnh không khởi tâm gì hết. Đó. Đâu có gì bí hiểm, đâu có gì khó khăn đâu. Những cái cách rất là đơn giản để đưa thẳng đi tới bước cuối cùng. Cứ tập hoài trong cuộc đời thì sao? Tám gió thổi không động liền. Không cần cái kỹ thuật gì khó khăn nữa đó quý vị. Nó đơn giản vậy đó. Rồi bây giờ có một cái cách nữa là nhìn lưng chừng á. Nhìn lưng chừng tức là nhìn cái khoảng cách giữa mình và vật. Ví dụ ở đây với chỗ này, bây giờ không có nhìn, mình nhìn ngay lên đây cái mình đọc liền ha. Mình không có nhìn, mình nhìn cái khoảng không gian ở đây nè, chính giữa nè, mình và vật. Khoảng này có gì không? Có cái gì đây không?
Không.
Không. Có không? Ừ. Không có gì hết. Nhưng mà mình phải nhìn. Mình phải nhìn nó rõ ràng. Mà không có gì hết thì mình có khởi ra mình nói tên cái gì không? Không có nói tên gì nữa. Không có dính mắt như gì hết. Cái này thì phải thực hành nè. Bây giờ cả lớp mình thực hành cái nhìn lưng chừng thử coi nha. Cô cho nhìn một phút thôi, thử có nhìn được không nha. Khoảng cách giữa mình và vật. Hãy mình mở mắt ra là mình nhìn thấy cảnh liền. Thì bây giờ mình thâu cái tầm nhìn mình lại ở chính giữa này thôi. À, cái này thì giống như mình chụp hình đó. Mình không có focus ngay cảnh, mình focus lần trước cảnh này thôi à. Vậy đó, ông Tâm Hỷ thực hành nha. Quý vị thực hành đi thử có được không? Một phút thôi.
Rồi, hết một phút rồi. Nói cho cô biết đi con, tả ra đi. Con thấy gì? Không thấy gì hết trơn. Mà cái tâm con làm sao?
Thì con nhìn chứ. Nhìn thì thôi, mà con không thấy gì hết. Mà cái tâm con vẫn nhìn thôi. Chứ nó không có ba nhảy.
Ừ, rồi, còn con?
Con thấy nó cũng vậy thôi. Không thấy gì lạ. Tại cảnh này là cảnh cũ.
Rồi, giờ mình nhìn
cảnh nào không? Cảnh cũ?
Thì cảnh trước mặt mình á.
Cô đâu có cho nhìn tấm bản.
Mình không muốn nhìn chứ cũng phải nhìn trước mặt mình. Lưng chừng nó là trống không. Thằng ra mình phải thấy. Không thấy gì hết. Chứ sợ.
Chưa được.
Không được.
Chưa. Từ phổ nhìn được không con?
Dạ thì con nhìn thấy trống không vậy đó con. Con biết cái tâm con nó có yên thôi. Không nói gì hả?
Phải diễn tả thiệt đúng mới được. Tâm Hiếu, diễn tả thử coi.
Con nhìn mà con không có thấy cái gì viết ở trên bản đó. Thì con cũng nhìn bản, con nhìn trước. Cho nên con thấy ngoài sau cái bản. Nhưng mà con không có...
Thấy ngoài sau cái bản hả?
Con thấy cái bản ngoài sau.
Trời ơi, nói tiếng Việt thì... Cái bản ở ngoài sau.
Yeah.
Con thấy đằng trước.
Yeah. À, trước cái bản không có đọc được cái bản.
Ừ. Mà bình thường con đọc được cái bản không?
Dạ đọc được chứ.
Ừ. Mà giờ con đọc không được.
Dạ không.
Ừ. Rồi có cái chỗ con thấy nó là sao?
Con không thấy gì hết, thì con thấy nó trống rỗng vậy thôi.
Ừ. Ừ. Rồi thử coi con Thu.
Ờ, con nhìn thẳng đây.
Ừ.
Thấy nó mờ mờ, phía sau thì nó mờ mờ. Không thấy rõ cái chỗ để nha. Mà trên giữa thì nó không có gì hết trơn á. Tâm con nó cũng yên, nó không có không thấy gì hết trơn.
Ừ, tức là nhìn được phải không?
Dạ.
Ừ.
Mà phía sau nó lại mờ cô, tại con không nhìn rõ, tại con nó đừng nhìn ra sao. Ừ. Nhìn chính giữa.
À, Tâm Lộc.
Dạ thì con thấy cái cảnh phía sau nó như vậy thôi, còn không có rõ. Thì giữa cái con với cái cảnh, con thấy cái chỗ đó không có cái gì hết.
Ừ.
Thì cái tâm con lúc đó thì rất là dễ yên lặng, không còn cái gì mà
trong đó. Ừ, rồi. À, như Thanh, con thấy được không?
Dạ được, thấy nó như vậy mà cũng như giữa cái mờ mờ không có thấy rõ trước mặt của mình.
Ừ.
Ý là mình nhận ra cái tâm của mình
em. Ừ. Hỏi cô này thấy không?
Oui, c'est la première fois que je fais cet exercice. J'ai jamais appris à regarder dans le vide. Quand je regarde, c'est toujours regarder quelque chose. Et c'est, j'ai beaucoup aimé. J'ai vu rien. De regarder rien, c'est très intéressant. J'ai rien vu. L'air. Je regardais derrière la table, l'espace là, cet espace-là, et effectivement, il n'y a rien.
Mais je ne vois rien.
Tu vois rien.
Comment?
Tu vois rien.
Ben, je vois le vide. Le vide, l'espace, quoi. La distance entre vous, je vois qu'il n'y a rien.
Tu vois rien. Đằng sau khoảng không là gì, thấy không?
Ah bah oui, je vois la petite desserte avec les fruits et puis des fleurs. Mais je regarde comme on m'a dit de regarder l'espace entre les deux, je regarde juste l'espace entre les deux. Derrière, c'est pour moi accessoire, quoi, c'est secondaire. Je n'ai pas prêté attention dessus.
Tức là cổ thấy đằng sau cái bàn thờ giữa trái cây mà cổ thấy rõ không?
Không rõ vậy không?
Ừ, thời vậy đúng.
Oui, je vois clairement.
Tu le
vois clairement? Oui. Je le vois clairement, mais je suis intéressée que par le rien.
Ah, mais cổ thấy nhưng mà cổ dit.
Moi, je suis une bonne élève. On dit, regarde au milieu, je regarde au milieu.
Tu regardes au milieu, tu peux pas voir clairement.
Bah, si, parce qu'il est en arrière-plan, quoi.
Cậu nói cậu thấy rõ cái cảnh phía sau, cái đó là thấy cũng hơi lạ là tại vì cậu vừa thấy cái giữa mà vừa thấy sao.
Anh nó sẽ tốt lắm.
Nhưng mà cậu có nhận biết tâm của cậu lúc đó là sao không?
Oui, il est très calme.
Rồi, thôi, cũng được rồi. Cũng được.
C'est bon. Non, parce que c'est vraiment une façon de faire attention. C'est cette attention là, on nous a jamais, enfin moi, m'a jamais demandé de faire ça. Et du coup, c'est vrai que le fait de faire attention à regarder ce dont j'ai pas l'habitude de regarder, ça m'a donné comme un calme.
Ah, c'est du temps.
Je prête attention.
Vì thế mà cô chưa bao giờ làm, nó đem cái sự bình an tĩnh lặng.
Vậy thì cũng đúng. Bây giờ hỏi Mộng Hoàng coi, nãy giờ chưa hỏi. Được không con? Được chứ hả? Ừ.
Con nhìn thấy là sau, nhìn thấy nó mờ mờ, nhìn thấy tổng quát mờ mờ.
Tâm mình yên lặng hoàn toàn ha?
Tâm yên lặng, không có nói gì.
Rồi, từ phổ, được không con?
Dạ,
được chứ,
được,
phải không?
Dạ.
Minh Viên, được hết phải không? Ừ, thôi mấy người kỳ cựu được hết phải không? Cái chỗ đó có gì không? Nó có phải là cái vòng tròn trống không không? Phải không? Ủa sao không?
Trống không vậy đâu có vòng tròn gì cô?
Thì tức là thấy giống vậy phải không?
Dạ, nếu mà nhìn vô tâm thì không có gì hết, không có cái niệm khởi, không có gì, tâm
Ừ. Thì có phải cái này không?
À, dạ đúng.
Phải không? Trời ơi, giờ mà nói không đúng thì chắc mười gậy quá. Cô nói hoài rồi, cô tạm vẽ cái vòng tròn. Chứ cái tâm mình nó đâu có ở trong cái vòng tròn. Nó không có giới hạn, phải không?
Dạ phải.
Thì bởi vì cô hỏi cái hồi nãy nhìn cái chỗ đó có phải là thấy cái trong không không?
Dạ.
Phải không?
Dạ,
mà biết rõ ràng phải không?
Biết rõ ràng.
Mà qua con mắt phải không?
Con mắt. Dạ.
Thì có phải cái hình này không?
Dạ phải, tạm thời phải.
Trời ơi, tạm thời. Chết rồi.
Dạ.
Là một. Chứ không có tạm thời. Quảng hồn nó bảy nó bả. Tức là cái tâm mình lúc đó là cái sự tĩnh lặng này biết rõ ràng qua thấy, nhưng mà không có cái gì hết trong chỗ đó. Thì tạm, hồi đó giờ cô nói cô tạm vẽ cái vòng tròn để nói cái chân tâm. Tức là một. Ừ. Như vậy quý vị thấy dễ không? Những cái chiêu thức thầy dạy lớp căn bản là dễ không? Cái chỗ đó là gì? Tâm có dính mắc gì không? Vô trụ định đó. Nếu mà mình làm vững chắc, lúc nào mở mắt ra cũng nhìn thấy cái đó là tâm mình nó ở trong cái chỗ không dính mắc với cái gì hết, thì là vô trụ đó. Thì bây giờ mình đem ra mình ứng xử với cuộc đời nè. Người ta giận mình cũng vô cái tâm đó. Người ta khen mình cũng vô cái tâm đó, thì mình không có tự cao, tự ti gì hết. Thì những cái ngọn gió đời nó xảy tới với mình vô cái chỗ đó là kêu bạn gì? Đối cảnh vô tâm. Có gì đâu khó. Mà nếu như vậy hoài vững chắc thì kêu vô trụ định. Chứ không phải ngồi xếp bằng mới vô trụ định. Cái này vô trụ định trong cuộc đời, trong đời sống. Mà nó đơn giản như vậy đó. Cho nên mới nói cái tâm này là cái tâm ai cũng có, là cái tâm bẩm sinh. Đó, ai cũng có hết á. Mình chỉ cần nhận ra, rồi mình thực tập hoài để mình nhận ra nó hoài trong cuộc đời á. Thì là nó vô khớp hết tất cả những cái pháp môn mà Đức Phật dạy. Trong cái giây phút mà mình cảm nhận tâm mình yên lặng, giới đức mình tròn đủ, mình đâu có phạm cái gì đâu, đâu có khởi ý trộm cắp tà dâm nói dối uống rượu gì đâu đó. Mà cái tâm mình vững chắc, tức là không dính mắc với đời, là định. Và lúc đó mình mở mắt mình nhìn, cho nên mình thấy khách quan. Nó ra làm sao biết đúng y vậy, là nó vô liền cái Yatha Bhuta như thật, thấy như thật thôi. Hiểu chưa? Cô chưa nói tới cái mức cuối cùng. Thấy như vậy đó, cô chưa có giảng tới, tại vì nó cao quá đi. Nhưng mà các em mà học lâu quá rồi thì đều biết nó đưa tới cái chỗ đó đó. Giờ thấy dễ chưa? Trực chỉ nhân tâm là vậy đó. Thầy mình dạy từ 25 năm nay rồi đó, từ phổ. Mà bây giờ còn lỏng cổng là sao? Có đáng ba gậy không? Thầy dạy từ lớp căn bản, trời ơi mấy mấy năm rồi mà không thực hành, rồi bây giờ vậy? Cứ
mà thầy không có khắc nghĩa như cô vậy
hả?
Thầy không có khắc nghĩa rõ như cô vậy.
Hồi đó lớp căn bản làm sao mà nói tới những cái mức cao. Bây giờ 20 năm rồi cô nói cái hiểu liền. Ừ. Cái pháp của Phật nó có cái chiều sâu. Chiều sâu thâm thẳm.
Con chỉ hiểu cái vô trụ định của thầy đó là khi nào mình ngồi thiền vô định đó mình mới nhận ra cái vô trụ định.
Ừ.
Chứ bình thường này không bao giờ.
Nhưng mà mình đi vô mình ngồi ngồi thẳng đứng, rồi bắt đầu mình đưa chủ đề, rồi bắt đầu mình nói thầm, rồi bắt đầu mình buông, rồi bắt đầu mình gợi lên. Cái đó gọi là hữu vi. Cái đó gọi là định mà hữu vi. Tức là do điều kiện mà làm nên, nó không phải là cái định tự nhiên. Chưa phải là thể nhập vô cái tự nhiên của mình. Mình vô một cách tự nhiên á, thì mới kêu là vô vi. Mới đúng là cái định vô vi. cái chân tâm là không có sinh, không có diệt, cho nên nó là vô vi pháp. Thì muốn mà kinh nghiệm thật sự cái chỗ này không tác ý gì hết, không cần điều kiện gì hết, tại vì nó là cái bẩm sinh, cái tự nhiên của chính mình. Quý vị có con mắt tự nhiên mở ra là thấy, nhưng mà không ai chỉ cho quý vị biết. Bây giờ mình nhìn nó rất là dễ dàng, mình chỉ giữ cái biết, nắm cái biết lại thôi, không cho nó dính vô mọi thứ trong đời thì là vô trụ rồi, còn gì, phải không? Nhưng mà hồi xưa lớp căn bản làm sao mà giảng tới chữ vô trụ định. Bây giờ
qua bên đó có học thầy khóa tu định, nó còn mới nhận ra sơ sơ cái vô trụ định, ý nghĩa của cái vô trụ định.
Rồi giờ nhận ra chưa?
Bây giờ thì quá dễ rồi.
Ủa, chứ cái này vừa dễ lắm mà, làm được không?
Bây giờ thì có thể qua kinh nghiệm rồi này kia đó.
Quý vị cũng đã trải một thời gian dài trầy di tróc giải rồi đó. Bây giờ thì cô hướng dẫn cho quý vị cái đơn giản nhất. Cái đơn giản nhất á, cái tâm đơn giản nhất là nó đó, chứ không có gì khác á. Đó, ở trong cái này có dính mắc gì đâu. Đâu có sát sinh, trộm cắp, tà dâm, nói dối, uống rượu gì đâu. Giới hoàn hảo. Nhưng mà mình chỉ kinh nghiệm có chút xíu à, 1 giây, 2 giây, 3 giây thôi. Mà nhận ra được rồi á, có đó kêu ngộ đó. Ngộ ở trong thiền đó là nhận ra cái gì mà từ trước giờ mình chỉ lờ mờ. Bây giờ mình nhận ra rõ ràng thì mình biết con đường đi. Mình cứ thực hành hoài, đâu cần phải ngồi thiền. Miễn là cái đầu của mình nó sáng suốt là được rồi. Cái tay cái chân đau nhức hay là bị té mà gãy tay gãy chân gì vẫn thực hành thiền được, miễn là cái đầu mình sáng suốt thôi và cái giác quan của mình nó còn trọn vẹn thì mình thực hành được, nó dễ dàng thôi. Giờ sao biết chưa? Năm tới cô khỏi qua nha. Thấy dễ không? Nhờ con đó nha con. Nhờ con yêu cầu đó. Ngày mai cô sẽ giảng khác. Ngày mai cô sẽ giảng lên tới khai mở trí tuệ tâm linh. Ừ.
Nhìn lên trời tâm linh. Nhìn tổng quát nó cũng mà nhìn tổng quát nó cũng là nhìn xa. Bây giờ có một cái nữa thì nó hơi khó là nhìn mà không nói tên của vật, tức là không định danh á. Nhìn thấy biết mà không nói tên ở trong tâm á, không nói tên của đối tượng. Cái này thì khó. Về nhà quý vị thực hành những cái bước trên này, mấy cái này nó dễ nhất, rồi từ từ nó hơi khó hơn chút xíu. Tới đây là khó rồi đó. Tức là tới đây mình phải nhìn rõ cái vật. Hồi nãy giờ mình cũng hơi ăn gian chút. Mình nhìn quá nhanh lắm, thành ra mình không có nói tên. Mình nhìn chung mình cũng không nói tên. Khi mình nhìn lưng dừng, lưng dừng lưng chừng là cũng ăn gian đó. Tại vì đâu có cái gì trong này đâu mà nói. Thành ra mình dễ, mình thực hành trước nha. Bây giờ mình nhìn rõ mà mình biết rõ ràng cái tên đó nè, mà làm sao trong đầu mình không có cái tên của nó trong đầu mình á thì đúng. Thì cái này quý vị thực hành chưa được đâu. Khó lắm. Nhưng mà mấy vị này thì chắc làm được phải không quý vị? Phải không? Làm được phải không? Nhìn mà không nói tên phải không? Mà không có thư giãn lưỡi à?
Không. Dạ cô, bây giờ cô
ừ, mình quay lại nhìn tâm, nhưng con mắt mình vẫn thấy cái này. Thì mà mình biết rằng trong đầu mình nó không có cái chữ chuông thì mới đúng. Tâm Lập không biết làm được không? Mới quá đi. Tâm Hiếu làm được không con?
Dạ không.
Ừ, Tâm Lập
Ừ, về nhà tập làm đi. Hồi xưa cái bước này là cô một năm mà cô làm không được á.
Cô, tí mình nói, mình ngó cái đó, cái chuông hay là cái gì khác. Mình chỉ nói trong đầu mình, nó là nó.
Không, không, không có nói.
Không có nói. Hay không nói nữa.
Ừ.
Không được.
Nói vậy là cũng ăn gian rồi. Là mình nói cho cái tâm mình nó biết, đừng có nói tên, nó là nó thôi. Nhìn lâu mới nhận biết. Mình phải nhìn chầm chầm vô nó, nghĩa là có đối tượng rõ ràng, mà trong đầu mình trống rỗng hoàn toàn thì mới đúng. Đó là phải vững chắc. Tới đây là kêu là định trong bốn quay nghi rồi đó quý vị. Định trong bốn quay nghi á. Cho nên nó khó. Hồi nãy giờ mình nhìn lướt, mình không kịp nói, là mình hơi ăn gian. Bây giờ mình phải nhìn rõ mà mình vẫn không lấy tên. Thiệt ra quý vị có cái khả năng đó mà tại quý vị để ý. Quý vị nhìn đây à, biết cô rồi mà đâu có nói tên cô trong đầu đâu, phải không? Đâu có nói tên đâu, mà nhìn thấy biết liền à.
Ví dụ con nhìn trên cái bàn thờ, con không nói tên thì rất dễ, tại vì nó nhiều món vật.
Ừ.
Trong khi đó con nhìn cái chuông á, mà con không nói tên thì đối với con khó hơn.
Ừ, thì
có một mình nó thôi.
Thì con phải tập thôi.
Dạ thì như vậy.
Ừ. Không phải, tập.
Phải như vậy không? Con không, 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 không nói, là phải như vậy không?
Con đúng rồi, dạ. Không được nói tên.
Dạ không được nói tên, nhưng mà khi mà con giờ cái bàn thờ là vừa có bông, vừa cây, vừa đặt cày, vừa cái này, vừa cái nhiều món thì con không có nói tên thì rất dễ. Và trong khi đó chỉ có một món duy nhất trước mắt con mà không nói tên, đối với con thì hơi khó hơn chút xíu.
Bây giờ con muốn biết cái bánh không?
Hồi xưa thầy thiền chủ có chỉ mấy người học hồi xưa, mình đi có nhớ thầy chỉ gì không nè? Làm sao để nhìn thấy rõ ràng mà không gọi tên? Thầy có chỉ thêm một chút xíu cái gì nữa nhớ không?
À, để cái lưỡi.
Đúng rồi.
Để lưỡi mở.
Cái này cũng giống như là một cái tiểu xảo.
Cái lưỡi
con thì tự nhiên nó ở chỗ đó. Nó đụng vô răng phải không? Nhưng mà bây giờ con chạm mạnh vô và con biết rằng cái đầu lưỡi con đừng chạm vô cái răng, răng hàm dưới á. Rồi con nhìn nè, đâu có nói tên được đâu. Nhìn thấy rõ ràng mà đâu có nói tên. Thấy chưa?
Hai con muốn nói tên chứ.
Cái đầu lưỡi con đó chạm vô đó rồi. Và con phải biết, con phải biết cái đầu lưỡi con đừng chạm. Rồi con nhìn đi. Không có nói tên được. Con phải thực hành lâu hơn. Hoặc là thư giãn lưỡi rồi nhìn cũng không có nói gì được, tại vì cái lưỡi là cái cơ chế của nói thầm. Khi con khóa tạm cái biết của con nó ở ngay cái lưỡi á, là nó khóa được rồi, thì con nhìn cái này con sẽ nhận ra tâm con hoàn toàn yên lặng, mà con biết là cái gì, con biết mà con không có nói được. Chỗ đó nó khó lắm. Cái này là cái bước cuối cùng cô kể cho quý vị nghe, chứ mấy con thì làm chưa được, không có dội vàng. Khi mà làm được rồi thì nhìn cái gì cũng không gọi tên, nhìn lâu cũng không gọi tên, thì cái đó mới là đối cảnh vô tâm á con, là cái mức cuối cùng rồi đó con.
Khi mà con nhìn cái món đó đòi đó mà con nói không nói tên thì phải là, nhưng mà khi con chưa nhìn cái món đó, con nhìn cái chỗ khác rồi con đem cái nhìn con vô cái món đó, con nói trong đầu con, trước khi con dòm cái đó con nói đừng có nói tên, con dòm cái đó. Nếu con dòm cái đó, cái con đang dòm cái đó mà con nói không nói tên á là trễ rồi, trong đầu con đã nói,
nó đã nói rồi hả? Ừ.
Rồi. Trong khi đó con dòm cái này, con nói trong đầu con nói không nói tên, con dòm cái món con không nói tên.
Đúng rồi. Cho nên ở trong kinh Đức Phật mới dạy là trước khi thực hành thiền đặt chánh niệm trước mặt, chánh niệm đó là cái biết hoàn toàn trống không, trống rỗng, yên lặng, đặt trước mặt rồi mới nhìn thì không có nói tên. Thì giống như con nói vậy, con phải ngó chỗ khác rồi con đặt nó rồi.
con đặt cái
không nói rồi, rồi con mới nhìn trở lại thì cũng đúng. Cho nên con phải làm cái nhìn lưng chừng trước, nhìn lưng chừng thì đâu có nói gì, rồi con mới quay lại con nhìn rõ vô vật. Thì cứ tập vậy đi. Quý vị thấy mấy cái bước nhìn lưng chừng, nhìn tổng quát, Rồi tới nhìn không gọi tên hả? Nó đưa liền vô vô trụ định. Trong bốn quay nghi. Phải không? Tâm đâu có dính vô cái gì. Không gọi tên thì làm sao mà dán nhãn thêm. Làm sao mà có thương có ghét. Phải không? Thì tâm mình nó giữ lại bình yên, an lạc liền. Cái biết đó đó, quý vị cứ nắm giữ hoài, quý vị làm hoài, nó sẽ thành biết rất là rõ ràng, gọi là chánh niệm tỉnh giác trong bốn hoài nghi. Mình chỉ cần nhận ra trong một giây, vài giây, một phút và vài phút rồi mình thực hành hoài. Lúc nào mình nhớ là mình vô cái chỗ đó thôi. Và không có cần chủ đề nữa, nó mới là pháp vô vi. Còn mình cứ mình nắm vô chủ đề hoài, mình làm từng bước hoài, nó là pháp hữu vi. Thì lúc đó mình sẽ nhận ra rất rõ ràng, cái trạng thái tâm đó là có sẵn, nó như là cái nền của cái tâm mình vậy. Cái nền của tâm mình, thế mình nhớ là mình thấy nó liền, mình thấy cái nền đó, cái nền tảng, mình thấy nó. Lúc nào mình rảnh là mình thấy liền. Hoặc là cái lúc mà cô giảng pháp cho quý vị nè, khi cô ngừng trong một tích tắc đó, cô cũng nhận ra cái tâm cô nó yên lặng nữa. Thì quý vị cũng vậy. Giờ quý vị đang nghe nè, nhận ra tâm mình đang yên lặng đó. Mà khi không có âm thanh gì hết thì tâm mình nó ở chỗ đó đó. Đó, lúc đó đó. Đừng nghe mà yên lặng hoàn toàn đó, là nó đừng có mặt.
Cái đó cũng giống như cái biết không lời của thầy.
Chứ làm sao quý vị có thấy đáng ăn ba gậy không? Đúng rồi, nhưng mà bây giờ cô diễn đạt nó rộng hơn, là nó tĩnh lặng. Tĩnh lặng là không lời, mà nó còn trong sạch nữa, và nó khách quan, nó có nhiều đặc tính lắm. Trong sạch là giới, tĩnh lặng là định, khách quan là tuệ. Giới định tuệ đều có hết trong cái giây phút đó đó. Trong cái giây phút đó mình đâu có phạm 5 giới đâu, phải không? Không có phạm 250 giới. Dễ không? Từ phổ. Trong cái giây đó kinh nghiệm rồi là 350 giới hoàn chỉnh hết đó. Không có sợ.
Dạ thưa cô, con có con coi tại vì mà con có nghĩa là từ khi mà tụi con không biết đạo á thì con tụi con ở trong đầu của tụi con á thì nghĩ rằng cái mình đi vào cái con đường đạo, con đường tâm linh nó rất là cao thượng và rất là khó khăn, người đời của mình tầm thường không có vô được, con nghĩ như vậy. Thành ra nó cũng như lúc nào nó cũng có một cái ranh giới mình thấy rằng khó. Thành ra mình thấy mà dễ như vậy đó thì mình không tin là thiệt.
Mà con cũng 15 năm rồi con mới thấy vậy đó.
Dạ, thành ra rồi cũng như ngày xưa mà cô nói rằng là con thưa với cô nói là khi mà tâm không có một niệm thì lúc đó là niết bàn. Nhưng mà cách đây 3-4 năm mà cô nói vậy cô không tin đâu. Con nói thiệt với cô, con cho rằng cô nói cho con là trong lòng con tin. Nhưng bây giờ con tu tập thì cũng nhờ cái tu tập cô, rồi con cái tâm mình nó mỗi ngày nó thay đổi. Thì bây giờ cô nói tới chỗ đó con biết được.
Thì
được.
Hiểu.
Dạ,
đó.
Con hiểu là
cái đó là một ông thiền sư cổ xưa nói chứ không phải cô nói.
Dạ, thì bây giờ vừa rồi thì con nghe. Thì con thấy là cũng như cái nhìn mà không định danh đối tượng đó thì mình phải tập. Dạ, thì cũng phải qua cái thời gian mình tập tầm mình cũng rồi. Bây giờ mình mới có cái kết quả vậy con, chứ còn cô nói dễ, nhưng mà con thấy thì cũng phải học hành
thì cũng trầy di trong giải.
Dạ,
thôi.
Dạ,
đúng rồi cô. cái bài kể đó cô không có thuộc 8 câu, nhưng mà trong đó có cái câu là nhất niệm vô sinh thị niết bàn hay gì đó, tức là một niệm mà không sanh ra là niết bàn. Rồi có câu này nữa nè: thú hướng chân như tổng thị tà. Thú hướng, cái tâm mình hướng về chân như là tà đạo. Là tại vì sao biết không? Tại sao? Đúng rồi, còn ham còn muốn, tức là tâm mình chưa có như, mình mới hướng tới như. Còn cái như này là gì?
Tự nhiên
của mình. Hiểu chưa? Đó, mấy vị thiền sư nói rõ vậy đó. Thí dụ như mình ráng mình làm vậy để mình đạt thể nhập chân như, là sai. Tại vì mình có sẵn rồi. Mình có sẵn rồi. Cái tâm mình dừng là nó. Cái tâm mình dừng. Dừng là có muốn không? Có tìm cầu không? Ừ, đó, vậy đó.
Nhưng trước kia mình cũng thấy giống như hồi nãy anh Khôi anh có nói thành là cái nghĩ của ảnh là đúng đó cô. Mình nói rằng mình không muốn nhưng bước đầu mình phải muốn.
Ừ.
Mình mới vô là ảnh mới nói vô phải vô đi thì đi đi học ở đây rồi phải ăn chay phải này kia là mình có đã có cái muốn rồi mà mình nói đừng có muốn thì không phải. Mình cũng phải có cái muốn từ lúc đầu mình mới tập rồi mình mới thực hành rồi từ cái đó nó mới
đúng rồi
kết quả.
Cho nên dạ. Có một bài kinh Đức Phật tả lại cái cuộc đời tu tập của Đức Phật, bước đầu kinh tên là kinh Thánh Cầu. Cái cầu của bậc thánh, ta đã lỡ bị sanh ta đi tìm cái vô sanh, ta đã lỡ bị già bị bệnh bị chết ta đi tìm cái không già không bệnh không chết, ta đã lỡ bị sầu ta đã lỡ bị ô nhiễm bây giờ ta đi tìm cái không sầu không ô nhiễm, mà đặt tên là Thánh Cầu, tức là bước đầu phải có đi tìm cầu. Nhưng mà đây là cô nói tới bước cuối cùng, bước cuối cùng. Hiểu rồi không? Thì có vô số cấp, nên nói là 84.000 pháp môn để đi vô cái chỗ cuối cùng. 84.000 cửa. Bây giờ cô hỏi nè, cái con số 84.000 là nói vô số nha, chứ không phải 84.000 thiệt, là vô số. Cái chỗ nào mà có vô số cửa để vào, thì chỗ đó có mấy cửa? Có không? Có cửa không?
Dạ không.
Đúng, không có cửa. Có nghĩa là chỗ nào cũng đi vô chỗ đó đó. Ừ, đó. Bây giờ nhìn lưng chừng cũng đi vô. Nhìn trống rỗng cũng đi vô. Cười. Nhìn lướt cũng đi vô. Nhìn mà không gọi tên cũng đi vô. Bây giờ cô ví dụ nha. À, Mật Tông nói một chữ ôm nè. Ôm... Có đi vô không? Ừ. Bây giờ nè. Nam Mô A Di Đà Phật. Có đi vô không? Ừ. Vậy thì hiểu rồi. Cái này nè. Có đi vô không? Ừ. Biết rồi. Cái gì cũng đi vô nha. Thư giãn lưỡi cũng đi vô đó. Giờ hiểu rồi hả? Thông suốt hết rồi phải không? Ừ. Rồi vậy cô vui.
Có nghĩa là nếu mà mình không có niệm gì hết là mình vô cô hả?
Ừ.
Tất nhiên những cái hình thức này thì những thức kia, nhưng mà nếu mà khi mà cái hình thức đó mình dùng mà không có niệm lâu dài đó thì là mình vô cái sinh tâm không?
Con nói đúng mà chưa chính xác. Ngôn ngữ của thiền phải chính xác. Con nói không có niệm thì đúng, nhưng nếu chỉ không có niệm thì nó rơi vô si định. Tức là con nói cái đó là con nói theo cái negative, con phải nói cái positive mới đúng. Tức là lúc đó cái tâm phải có cái biết trong sạch, tĩnh lặng, khách quan thì là chỗ đó. Còn lần này con nói không có niệm, không có niệm mà không có cái biết thì sao? Hiểu chưa? Cho nên con phải nói cái kiểu positive mới được.
Nhưng mà biết là biết gì cô? Là biết không niệm.
Ba gãy. Bây giờ cô hỏi nè, biết cái gì?
Biết là cái anh trong trong sáng với trong sáng để biết
là biết trong
sáng. Thì ba cái đó. Nhưng mà biết ba cái đó
với trong sáng tĩnh lặng khách quan.
Dạ biết cái tâm của mình á, tâm của mình. Dạ trong tâm mình.
Thì đó
cái biết trong sạch tĩnh lặng khách quan. Mình biết cái biết
nó. Biết cô nó,
còn nó biết. Học sẽ vui quá à con ơi.
Lâu lâu có người hỏi câu vui lắm vậy đó.
Tiết Mai ơi, hồi xưa lớp căn bản thầy đã dạy rõ rồi mà chắc con không để ý. Có cái chỗ là thầy dạy cái gì à? Cái đặc tính của cái tánh giác là tự biết. Tự biết. Cái đặc tính này là tự biết. Thầy xài cái chữ self-awareness. Tự biết đó con. Ở chỗ con hỏi là cái đặc tính này là nó tự biết nó. bữa nay chỉ là nhắc lại những cái bài học hồi xưa của thầy thôi, không có gì mới lạ đâu mấy con ơi. Những cái cách này là thầy dạy từ lớp căn bản. Ừ.
Mà cô nói lại nó với nhau.
Nó khác cô.
Hồi trước mình học riêng rẽ nhưng mà bây giờ
thì nãy cô nói khô quẹt đó.
Nhưng mà con nghĩ là tại vì qua cái quá trình tụi con tụi
đúng rồi.
Phải là tự nhiên về mà biết không? Mình phải về mình tập đọc mỗi thành phần rồi tự nhiên cái tâm mình nó tĩnh lặng từ từ rồi nó sẽ đi vào cái.
Cô 25 năm cô mới khô quẹt được á con. Dạ.
Cô, con nghe thầy Viên Minh á, con thầy giảng mà thầy cũng giảng bây giờ bây giờ nó là rất là đơn giản vậy đó thầy, nó đâu có cái gì mà khó, mà tại sao mà Phật tử cứ lỡ hỏi rắc rối là tự mình làm rắc rối. Ừ. Nhưng mà thật ra thì trong lòng con lúc con nghe đó thì con nghĩ rằng tại vì thầy cũng cực khổ tu mấy chục năm được cái đó mà thầy bây giờ không có cho mà Phật tử làm vậy, thầy cứ nói cái kết quả là cứ nhìn vậy rồi biết vậy rồi thôi, đừng có mình biết rõ ràng thôi thì là đâu có cái gì rồi là pháp ác thì là mình đã vô niết bàn. Ừ. nhưng mà thì lúc đầu con không chịu, con không tin
thì thầy thì mình là cho ra những cách thực hành chi ly mà nhiều khi lớp căn bản cái tâm mình là cái tâm đời mình cứ ham muốn lên hoài, cái học lớp này cái lên lớp kia lên hoài mà cái thực hành nó không có theo kịp, thành thử ra mình bị hụt hẫng vì mình không có chứng nghiệm thực sự. Bây giờ quý vị trải qua hơn 10 năm rồi nói ra cái gì hiểu liền là vậy á.
Quá trình học lý thuyết cũng
thì cũng ích lợi để bây giờ cô nói ra đối cảnh vô tâm cái quý vị hiểu liền phải không. Hồi cô xưa nói kinh Kim Cang cái quý vị cũng hiểu liền.
Dạ. Xưa mà cô gõ cái chuông cái beng rồi cô hỏi cô nghe không thì nghe tiếng chuông rồi cô không gõ nữa, cô hỏi nghe không thì nói
không.
Dạ,
nghe
dạ, không nghe liền. Ừ. Đâu có biết tiếng nghe là gì đâu. Ừ. Mà cô giảng hoài và cũng không hiểu là không hiểu. Dạ thưa thiệt với cô là lâu lắm mới hiểu mà không dám nói.
Giờ mới thú tội á. Dạ. Thôi thì
cái đó mình không hiểu mình hỏi á thì bị cái
vậy. Cô cũng thưa cô đúng như vậy, chục năm nay con không dám hỏi.
Không, nhưng mà đối với cô thì quý vị càng hỏi cô càng thích, để cô biết là quý vị bị kẹt chỗ nào thì nó cứ vừa hỏi.